Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 Phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, khi làm một việc thiện lành, mình đều hồi hướng công đức cho khắp chúng sanh. Vậy thì năng lực của tâm có ảnh hưởng như thế nào đến sự cầu nguyện và hồi hướng đó? Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe và thành tựu Phật sự. Phật tử Quang Thành. Kính thưa đạo hữu Quang Thành cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Một trong những điều mà chúng ta cần làm sau mỗi thời tụng kinh đó là hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Đó là bài hồi hướng mà hầu hết tất cả những người Phật tử đi chùa đều học thuộc. Thưa đạo hữu, khi chúng ta làm một việc gì đó thiện lành, mình đều hồi hướng đến cho khắp tất cả pháp giới chúng sanh. Tại sao mà chúng ta phải nghĩ nhớ đến chúng sanh? Là tại vì cuộc sống này chúng ta có được là cũng nhờ hết tất cả những chúng sanh có mặt trong cuộc đời này, từ cỏ cây hoa lá cho ta hơi thở, cho đến tất cả những cái thức ăn mà mình ăn vào mỗi ngày đều nhờ vào bóng dáng của những chúng sanh đó cả. Và trong cái thế giới của con người này đây, chúng ta tận hưởng hết tất cả những cái vật phẩm đời thường đều do những người khác đã tần tảo sớm hôm để làm ra để cho ta sử dụng. Thế thì ân nghĩa của chúng sanh trong đời quả thật là mình phải luôn ghi nhớ. Kính thưa tất cả quý vị, khi nào mà chúng ta làm một việc gì đó mà có sự chú ý của tâm, có nghĩa là có cái năng lực của tâm xuất hiện, thì lúc đó cái tác dụng của nó hết sức là to lớn. Một câu chuyện kể về truyền thuyết của vua A Dục sau đây sẽ nói lên tất cả những cái ý nghĩa đó. Có một lần nọ thì Đức Thế Tôn ôm bát đi vào làng khất thực. Và trên cái con đường làng đó có vài ba đứa nhỏ nó vui chơi với nhau. Những đứa bé vui đùa với nhau đó đã lấy đất sét để nhồi thành những ngôi nhà, nhồi thành những cái bánh. Khi thấy Đức Thế Tôn ôm bát đi gần đến nơi thì một trong những đứa bé đó đã thưa với Đức Thế Tôn rằng: xin Ngài cho con cúng dường một cái bánh bằng đất. Lúc đó Đức Thế Tôn đã vui vẻ chấp nhận cái bánh kia, và em bé đó đã bỏ cái bánh bằng đất sét cũng như những cái nhà mà mình đang tạo bằng đất sét đó vào trong cái bình bát để dâng cúng Đức Thế Tôn. Thế rồi Đức Phật lại hỏi là: con có cầu nguyện điều gì không? Lúc đó thì em bé kia thưa rằng: con muốn làm vua. Với cái nhân duyên hết sức là đơn giản đó, ấy thế mà 200 năm sau, khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, có một vị vua tên là A Dục. Người này là cháu chính đời của vua Tần Bà Sa La. Ông đã lên ngôi vua năm 35 tuổi và trị vì đất nước và muôn dân này được 38 năm, ở tại Hoa Thị Thành, kinh đô của Ma Kiệt Đà. Kính thưa tất cả đại chúng, với một sự cúng dường đơn giản của một em bé đó, nhưng với cái tâm nguyện, với một cái nguyện lực đã được Đức Phật chứng minh, thì cái nguyện lực đó 200 năm sau đã tạo thành một ông vua vĩ đại. Thế thì trong đời sống hiện hữu này đây, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng cái nguyện lực của mình không có. Khi chúng ta có nguyện lực để dấn thân vào trong đời, thì đó sẽ là cái động lực để chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại của kiếp sống. Thưa quý vị, là không có Phật và Bồ Tát nào đi qua trong dòng đời này hóa độ chúng sanh mà không thiết lập tất cả những hạnh nguyện, tất cả những nguyện lực của mình hết thảy. Các ngài đều lập nguyện để mà không mệt mỏi khi hóa độ chúng sanh. Cái nguyện lực đó nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào trong cuộc đời này và thăng tiến hơn trên đạo lộ mà mình đã lựa chọn. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Cầu nguyện tất cả đại chúng vững bước trên con đường chúng ta tu tập, và cầu chúc tất cả quý vị cũng như gia đình luôn an lành và hạnh phúc trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.